This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói này, Hòa Tĩnh trích dẫn trình bày để gửi đến cho quý vị dựa trên cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Trong tất cả những cái lần trước, Hoàng Trinh đã nói với quý vị rất là nhiều về những cái điều mà chia sẻ mà Hoàng Trinh gửi đến cho quý vị trong cái những cái lễ hội của làng, của xã, vân vân. Một đề mục tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay được mang tên là Văn Từ Văn Chỉ, sẽ được Hoàng Tĩnh trình bày gửi đến cho quý vị, và những cái đề mục khác cũng lần lượt gửi đến cho quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, mỗi làng thì có một cái văn từ hay hoặc là văn chỉ. Đàn lộ thiên gọi là văn chỉ, có lợp mái gọi là văn từ. Văn từ, văn chỉ là để thờ riêng những cái bậc khoa hoạn ở trong làng. Có làng Biểm Văn Học, chưa có người hiển đạt thì thờ Đức Khổng Tử, gọi là Tiên Thánh Sư, để làm chủ trương cho cái việc văn học ở trong làng của mình. Các nơi thờ riêng những cái bậc khoa hoạn đại để chia ra làm ba hạng, thưa quý vị. Hạng nhất là những người đỗ đại khoa. Đỗ đại khoa tức là đỗ tiến sĩ, và những người mà làm quan từ tam tứ phẩm trở lên thờ ở ban giữa. Hạng nhì đó là những người mà đỗ trung khoa. Đỗ trung khoa tức là đỗ cử nhân, thưa quý vị, và những cái người mà làm quan từ lục thất phẩm trở lên thờ ở cái ban hữu. Còn cái hạng ba đó là những cái người mà đỗ tiểu khoa, tức là đỗ tú tài, thưa quý vị, và những cái người mà làm đất bát cửu phẩm thờ ở cái bên ban tả. Đến khi mà tế tự thì đem cả hào mục tổng lý và các thầy đồ truyền giáo trong làng vào phối hưởng. Thế nhưng nhiều nơi chỉ trọng riêng về cái đường khoa mục, hễ mà có đỗ mới thì được liệt tự. Còn cái người mà làm quan dẫu đến nhất nhị phẩm mà không có cái chân khoa mục cũng không được dự, và chỉ đến lúc tế thì mới đem vào để phối hưởng mà thôi. Mỗi năm thì cứ đến tháng 2, tháng 8 thì tế hai kỳ, gọi là Xuân Thu Nhị Đình. Có nơi cả làng tế, có nơi thì chỉ người mà có chân ở trong cái hội tư văn thì mới được dự tế mà thôi. Năm nào mà có khoa thi thì cả sĩ tử ở trong làng hội lại để mà làm lễ kỳ khoa, hay hoặc là cả làng làm lễ để cầu cho hương thôn được nhiều người hiển đạt. Khi mà thi xong thì ai được đỗ thì cái lúc về phải có cái lễ ra, lễ văn chỉ để mà tạ ơn tiền hiền, thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất lề quê thói. Hoàng Tĩnh đang dẫn dạy quý vị trong một cái cuốn sách của cụ Phan Kế Bính, đã viết rất là xa xưa, thưa quý vị, được mang tên là Việt Nam Phong Tục. Khi mà nói đến cái văn chỉ để mà tạ ơn tiền hiền thì chắc chắn phải có thờ tiền hiền, thưa quý vị. Thờ tiền hiền cũng là một cái cách để mà duy trì cái văn hóa và làm kỷ niệm cho một cái sự truyền giáo, thì cũng là một cái việc hay. Mà cái tục chuyên trọng về cái đường khoa mục thì chỉ là có ý khuyên cho người ta chăm chỉ về cái việc học hành mà thôi. Xét nước ta từ cái đời mà Lý Trần trở về mới có cái khoa cử, đến đời nhà Lê thì khoa cử lại càng thịnh lắm. Ai làm quan có chăm khoa mục mới đó là thanh lưu, còn không đổ gì thì dẫu làm to đến đâu cũng gọi là tạp lưu dân gian. Vì đó mà lắm nơi cũng có cũng chuyên trọng về cái khoa mục, cho nên nhiều nơi dẫu có người làm đến thượng thư tổng đốc mà về đến văn chỉ có khi phải ở dưới cái hàng tiến sĩ cử nhân mà thôi. Như vậy thì cái sự kiến thức của dân ta khi hẹp hòi quá. Thiết tưởng cái người mà có tài có đức văn chương sự nghiệp đủ làm gương cho dân và lưu sự một cái ích lợi cho làng, có phải hết thảy do ở cái khoa cử mà ra cả đâu. Nếu chỉ trọng về cái khoa cử mà chẳng hóa ra là bỏ sót nhiều người tài trí lắm. Vả lại, cái người mà trọng khoa cử cũng có người hay mà cũng chẳng thiếu gì, cái người mà cũng chẳng ra gì. Vậy mà không có một cái phân biệt và cứ thấy có khoa cử thì trọng, và cũng là một cái sự hồ đồ vậy. Thưa quý vị, đó là một cái cách trình bày của những cái suy nghĩ của cụ Phan Kế Bính trong cái mục được mang tên là Văn Từ, Văn Chỉ, thưa quý vị. Và tiếp theo một cái mục khác gọi là Kỵ Hậu, thưa quý vị. Trong làng, người nào mà không có con trai hay hoặc là ngoài sự lập ra kế tự để mà giữ hương hỏa lại còn có một cái loại là mua hậu nữa, thưa quý vị. Cái người mua hậu trước hết phải là nộp tiền lệ cho làng, hoặc là 50-70 hoặc là một vài trăm bạc. Làng nhận tiền ấy để mà tu bổ đình miếu chi vào cái việc công nhu. Người mua hậu lại phải nộp cho dân xã mấy sào mấy mẫu ruộng hay hoặc là đất để mà dân xã lấy hoa lợi ở ruộng đất ấy mà chi vào cái việc tế tự cái người mà có hậu về sau. Có người mua hậu riêng cho hai vợ chồng mình, có người mua hậu chung cho cả cha mẹ đôi bên, tùy theo mua nhiều hay mua ít mà gia giảm cái số tiền. Cái người mà ký hậu tại đình miếu, người thì ký hậu tại chùa, người thì ký hậu tại bản thôn, bản tộc, người thì ký hậu tại biệt xã gọi là quê ngoại của mình. Hàng giáp, hàng thôn, nhà chùa, bản tộc hay hoặc là biệt xã đã nhận tiền và ruộng đất của người mua hậu phải làm một cái tờ ký kết rồi dựng bia đá tại đình miếu hay hoặc là chùa hay hoặc là ở trong từ đường, thưa quý vị. Trong cái văn bia thì phải kể rõ họ tên cái người mua hậu ở phủ huyện, tổng xã nào, dân làng nhận bao nhiêu tiền, chi về cái việc gì, ruộng đất ký hậu là bao nhiêu, ở tại đâu, cứ mỗi năm về cái ngày tháng nào thì dùng lễ gì mà cúng tế. Lại có mấy câu tán tụng công đức cái người mua hậu cũng tức như là một cái tờ ký kết, thưa quý vị. Và cái hôm mà ký cái tờ dựng bia thì cái người mua hậu phải làm rượu mời dân làng ăn uống, và từ bấy giờ thì người mua hậu gọi là ông hậu, bà hậu, thưa quý vị. Và từ sau trở đi thì mỗi kỳ đến ngày dỗ hậu thì dân làng hay hoặc là bản tộc phải biện lễ gà xôi, trộn rượu hay hoặc là thủ lợn, mâm xôi hoặc là bò để mà tế. Hậu chùa thì làm cổ chay để mà cúng gọi là dỗ hậu, con cháu mà người có hậu hoặc là còn ai thì đem trầu rượu đến lễ, không còn ai thì thôi. Làng mà lễ xong thì có biếu lại chủ một ít, còn thì cứ ăn uống với nhau. Mỗi năm những cái kỳ mà tế thần cũng có cúng lễ của các hậu thần, con cháu người có hậu đem vàng hương trầu rượu đến để mà lễ thánh. Dân làng cũng có cái phần biếu, thưa quý vị. Có nhà con cháu đông đúc, thế nhưng giàu có nhiều của thì cũng phải mua hậu, một là giúp việc cho làng, hai là để cả làng phải cúng dỗ mình thì hương hỏa càng được lâu dậy hơn. Lễ hậu thần nhiều nơi ấy nơi đã lấy làm rất là quý trọng. Cái người phú quý có thế lực với dân thì mới mua được, thưa quý vị. Tục ta trọng cái việc hương hỏa, thưa quý vị. Cho nên cái người không có con trai thì phải ký hậu để mà có nơi cúng dỗ về sau. Cái tục ấy cũng là một cái tục hay, bởi vì có của mà không có con thì cái của ấy cũng không để làm gì cả. Tuy cũng nhiều người nuôi con nuôi để mà làm cái người gọi là cái người thừa tự cho mình, cũng là chia của cho con gái, thì con cháu của người con gái về sau cũng phải giữ dỗ giữ tết. Thế nhưng con nuôi và con cháu ngoại thì đã chắc gì giữ được cái thủy chung, chi bằng bỏ ra một cái món tiền trước là giúp được một cái việc công việc ích cho dân cho làng, sau là đem mình nương bóng thần Phật thì có thể hương hỏa phần mình, truyền lâu mãi mãi. Ấy là một cái chủ ý của cái người mua hậu, mà là một cái chính sách lý tài của dân làng, kể cũng rất là khôn khéo, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Kỵ Hậu mà đến gửi đến cho quý vị, được trích trong cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của tác giả là cụ Phan Kế Bính. Tiếp theo đó là Công Quán, xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Dân thôn mỗi nơi có một cái công quán, làng to thì mỗi xóm có một cái công quán. Công quán làm năm ba gian, hay hoặc là lợp ngói xây gạch, hay hoặc là làm bằng tre, bằng nứa. Ban đêm thì làm nơi tuần phu canh giờ, ban ngày thì làm nơi dân làng, hoặc có việc gì hồi hộp, hoặc để người ta làm chỗ đi lại, nghỉ ngơi, tức gọi là nơi điếm sở. Ở về nhà quê thường làm quán giữa cánh đồng để mà làm nơi nông phu vào nghỉ. Trong quán thì có dăm ba, hàng quà, hàng trầu nước để có người vào nghỉ để mà ăn uống. Thưa quý vị, điếm sở trong làng thì làng xã hoặc là xóm xuất tiền công ra để mà làm. Quán thì ở giữa đồng hay hoặc là của công hay hoặc là của tư gia xuất tiền để mà làm phúc. Về nhà quê lắm nơi, đường đi qua sông có cầu Thượng Gia Hạ Trì, cũng tức là công quán để mà khách qua lại có chỗ để mà nghỉ ngơi. Quán ở nơi dân thôn xóm mạc, mỗi năm đầu mùa xuân dân làng thường có dùng cái lễ thủ lợn mâm xôi, lễ thổ công. Cái đêm hôm trừ tịch cũng bài mũ thổ công làm lễ tống cựu nghênh tân 3 tháng hè. Về ngày rằm, ngày mồng 1 thì mỗi xóm dùng vàng hương, áo mũ giấy, thanh bông hoa quả và nấu cháo cúng các quan chúng sinh. Trong cái phần được gọi là cái công quán, thưa quý vị, công quán là một nơi cho người ta nghỉ ngơi, và là cái chỗ mà hội họp canh gác thì cũng là một cái việc rất là tiện lợi. Mà ít lợi nhất lại là những cái quán ở giữa cánh đồng, những người làm ruộng đem thân ra cái chỗ đồng không mông khoảnh, khi mưa khi nắng không có cầu không có quán thì lấy chỗ nào mà trú ẩn. Đường xa dặm thẳng, khách qua lại, một ngày đường không có chỗ để mà nghỉ ngơi, nếu mà không có cái quán này thì lấy đâu ra mà làm chỗ dừng chân, lấy đâu ra mà làm chỗ ăn uống. Vậy thì người có lòng tốt chịu xuất tiền ra làm quán cũng là một cái việc công ích vậy, thưa quý vị. Tiếp theo trong chương trình Đất Lề Quê Thói được Hoàng Tích dẫn dạy cho quý vị được trích trong cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của tác giả là cụ Phan Kế Bính. Hoàng Tính sẽ được nói đến đó là cái mục được mang tên là cái am chúng sinh. Thưa quý vị, mỗi làng, đầu làng hay hoặc là cuối làng có một cái khu đất rộng để mà làm một cái chỗ tha ma nội địa. Trong làng có ông già, bà cả hoặc là người nào mất thì cứ đem ra đó mà chôn. Mỗi chỗ tha ma nội địa có lập một cái am năm ba gian hay hoặc là xây bệ lộ thiên đề ba chữ hàm lâm sở để thờ chung cả những cái mồ mả vô chủ gọi là am chúng sinh. Mỗi cửa am thì có một cái bà đồng ở sớm tối đèn hương thờ phụng. Về ba tháng hè thì cứ ngày rằm ngày mồng một thì cứ nấu cháo để mà cúng, đổ vào cái lá đa cũng tròn lại cắm hai bên dọc đường gọi là cúng các quan hay hoặc gọi là cúng bách linh. Cho nên tục có cái câu rằng cướp cháo thí lá đa là nói những cái người mà vô hậu. Bà đồng ở đó thường bày ra một cái nông ra cạnh cái đường đi, đốt vài cái nén hương để mà quyên giáo kẻ qua kẻ lại, ai cũng cúng một vài đồng kẽm. Bà đồng thì ngồi trong am đánh trống kể kệ hoặc là họp năm ba bà vải để mà chèo đò. Nhiều nơi mỗi năm về tháng 7 hoặc là công làng hay hoặc là riêng một cái hội thiện thiết điện tràng tại cái cửa am để mà làm chay cúng 2-3 ngày hoặc là 5-7 ngày. Làm chay trước hết là có nhà sư cầm gậy tầm xích, các vải thì cầm phướng và vài ba người thì đạo tràng đánh trống khua não bạc đi khắp những cái đám tha ma mộ địa gọi là đi rước linh về đàn thì cúng, và trong đàn thì từng trên thiết tượng Phật, từng dưới thì thiết vị bách linh, ở ngoài thì cũng có mã mùng. Cúng Phật thì dùng lễ oẳn quả, cúng bách linh thì dùng oẳn quả hoặc là dùng lợn gà tùy ý. Cái hôm mà bắt đầu phát tấu tụng kinh cầu nguyện cho chúng sinh được siêu sinh thịnh độ, hôm sau dẫn lục cúng, rồi cũng có phóng sinh trí thực như là lễ kỳ an. Hôm sau thì cùng thì chạy đàn phá ngục, thưa quý vị. Cái cách chạy đàn tức là chạy đàn ở các có mấy người đạo tràng đóng tuồng như là Đường Tăng, Đại Thánh, Sa Tăng, Bát Giới chạy xung quanh đàn và có làm nhà ngục bằng giấy. Ông thầy đâm phá cái cửa ngục, nghĩa là cứu cho chúng sinh thoát khỏi cái vùng giam cầm ở dưới âm ti. Tiếp nữa là cái đoạn lễ tạ hóa vàng mã. Các nơi chiến trận có nhiều những người tử sĩ tử trận chôn một chỗ thì nhà vua lập đàn thờ gọi là lễ đàn. lễ đàn thì mỗi năm nhà vua mới sai quan về tế hoặc là hội thiện, góp tiền với nhau mà cúng hay hoặc là làm chay. Cái tục thường thì cho mỗi am chúng sinh và lễ đàn là một cái nơi rất là thiêng liêng. Cho nên nói đến cái việc mà bách linh thì nhiều người dốc lòng để mà làm phúc, nhất là những khi mà bất đắc dĩ phải thiên mộ địa đi nơi khác. Các nhà giàu tranh nhau mà cúng tiểu, cúng gạch bát tràng, còn các thiện nam tín nữ thì tranh nhau mà đi rước bách linh để bách linh phù hộ cho được vạn sự như ý. Tục ta tin ở quỷ thần, cho nên cái sự gì cũng cho người chết có linh hồn, có tri giác, cũng như người sống. Mà ở dưới âm phủ thì cũng có kẻ khổ người sướng, như là ở trên dương gian, người có con cái giữ hương hỏa thì cái hồn phách có chỗ để mà bằng y, người bất hạnh tuyệt tự thì không có ai cúng cấp. Chắc là phải phiền não ở dưới âm phủ lắm. Bởi vì thế mà cái đám mộ địa nào cũng có am, cũng có đàn, có người hương hoa thờ phụng để cho cái oan hồn oán quỷ, dầu không ai nhìn nhận cũng có chỗ để mà hương khói nương nhờ. Đi đến cái chỗ mộ địa, trông thấy mồ mả san sát, ai lại là không động lòng cảm thương, mà nghĩ đến cái mồ mả vô chủ thì lại đau đớn thay cho cái người mà nằm ở dưới suối bạc. Nhất là đi qua những cái nơi trận trường thuở xưa, nghĩ đến những cái anh hùng hào kiệt khi mà sanh tiền thì dũng mãnh can đảm biết bao nhiêu, mà nay chỉ thấy cái gò cao lổn nhổn, cỏ rậm rì rì thì lại xui cho cái người ta buồn rầu nữa. Kìa, những lúc bóng chiều nhạt vẻ, gió bất lạnh lùng, đêm tối mưa xa bốn bề vắng ngắt, qua cái chỗ đó mà ngắm cái cảnh điều hiu, lại nghĩ đến nông nổi của người xưa nằm đó, biết bao nhiêu tình cảm sầu người. Nói đến đó thì am kia đàn nọ bách linh, dẫu thiên dẫu chẳng thiên, dẫu biết dẫu chẳng biết, dẫu có dẫu chẳng có, chẳng kể làm gì, thiên nhiên cũng chua xót, xin gửi tặng vài ba giọt lệ. Than ôi, từ xưa đến giờ biết bao nhiêu người khôn ngoan, biết bao nhiêu người vụng dại, biết bao nhiêu người hưng công lập nghiệp, biết bao người vong thân tán gia, nào hiền, nào ngu, nào phàm, nào thánh, bây giờ ở đâu cả. Chẳng qua chúng mờ mịt ở trong một cái đám cỏ xanh mà thôi. Thôi, chẳng nói những cái cảnh đau đớn làm chi, mà chỉ xin nói qua đến cái cảnh mộ địa. Tục ta bà đâu là mộ địa đấy, đấy. Mà chôn nông nhiều nơi gần hồ, gần sông thì phải dùng đến nước ăn, nước uống, mà cũng làm mộ địa thì cái nước xú uế thấm ra thật là hại cho cái vệ sinh lắm. Mà ta lại thường tin địa lý người chôn hướng này, kẻ chôn hướng nọ, ngang dọc lộn nhộn, không có một cái thứ tự nào dễ làm cho nhầm lẫn, không nhận được mã của ai cả. Và điều ấy tuy không có quan hệ gì, nhưng so với cái cách văn minh chưa hợp, tưởng cũng nên cải lương. Dạ, cứ theo như cái tục Âu Châu, mỗi nơi thì một chỗ đất xa sông, xa hồ để mà làm riêng một nơi nghĩa địa, thì chôn người chết phải chôn sâu và phải có lần lượt thì có lẽ tiện hơn, mà khi ai muốn vào thăm viếng thì cũng rất là tiện. Thưa quý vị, đó là những cái lời nhắn nhủ, chia sẻ suy nghĩ của tác giả cụ Phan Kế Bính trong cái mục Am Chúng Sinh mà Tính vừa gửi đến cho quý vị. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng. Chương trình Đất Lời Quê Thói được Hoàng Tính trích trong cuốn được mang tên Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thói lần sau. Cảm ơn.